Chào quý vị. Mới làm xong cái đại bi sám. Cái sám hối là một cái pháp mà trong cái cuộc tu hành chúng ta. Ngài Tiến Hóa, ân sư của Thầy, dạy rằng cái việc đầu tiên khi vị muốn tu đó là phải nhớ là không có tranh. Thì một cái phương pháp mà không có tranh là sám hối. Cái vị muốn làm cái gì, dự tính làm cái gì, bỗng nhiên bị bệnh dịch. Quý vị có thể làm như chúng tôi. Chúng tôi thiền, tụng chú. Chúng tôi ngồi thiền, tụng chú và giết, diệt trùng. Đó là trạch. Hoặc quý vị có thể tới cái đại bi sám này. Hoặc quý vị có thể làm ở nhà. Thì sự thật, nếu quý vị tới, nếu như khi mà những cái đạo tràng chúng tôi được phép mở cửa lại, tới đạo tràng thì có kết quả nó lớn hơn nhiều. Tới cái đạo tràng tu hành thì kết quả nó lớn hơn nhiều. Cái kết quả nó khác dễ sợ lắm. Những cái người có công phu mà trong cái giới vô sắc giới đó, cái trình định độ vô sắc giới nói với thầy như vậy, là họ thấy được cái sự khác biệt. Họ thấy sự khác biệt giữa ở nhà tới cái đạo tràng khác với tới đạo tràng của mình. Thành ra cái sám hối là một cái pháp khác mà chúng ta có thể xài để mà đối phó với cái bệnh dịch này. Những cái trình độ quý vị mà thấp hơn chúng tôi, không có cái cách tu hành gắt gao như chúng tôi, thầy khuyên quý vị nên chú ý tới những cái pháp mà sám hối này. Cái pháp sám hối này có phải là thiền là không? Sám hối này là một cái pháp thiền luôn nữa. Tại sao như vậy? Trong lúc mà thiền thất, cái thiền thất mà muốn làm cho đạo hoàng, sau khi mỗi cái hương đó, ngồi đó, cái tòa hương đó, chúng tôi phải thay mặt đại diện cái vị sám hối. Khi mà cái vị thiền, cái vị tạo cái nghiệp gì? Cái vị tạo cái nghiệp gì mà nên sám hối? Nằm xuống ngủ là chuyện tình mà bình thường. Được cái vị thiền, cái vị tạo cái nghiệp gì?
Đây là suy nghĩ bậy bạ.
Suy nghĩ bậy bạ. Khi quý vị thiền, quý vị có cái vọng tưởng, có nghĩa quý vị đang tạo ra cái tâm nghiệp. Và những cái nghiệp, mà cái tâm nghiệp này, nó sẽ cản trở cái hương, cái tọa hương trong tương lai. Bởi vì chúng tôi mới sám hối thay mặt quý vị. Tôi hỏi mấy người đà hàng, bên đà hàng quý vị có làm cái như vậy không? Họ đâu có biết mấy chuyện này đâu. Vậy quý vị thấy cái pháp thiền chúng ta nó cũng bao gồm luôn cái đại bi sám này. Hay thắc mắc gì không?
Dạ thầy, cho ông hỏi là gì? Về trong cái giờ nghỉ, chùa có sám hối cho người ta trong cái giờ nghỉ ngơi không? Như lúc ngủ mà mơ bậy bạ thì sao thầy?
Quý vị nghĩ sao? Thứ nhất á, là đệ tử thầy, xuất gia thầy không ai mơ hết đó. Tối nào cũng vậy, ai cũng nằm xuống ngã lưng một cái là ngáy khò, không có mơ mộng gì hết. Bắt đầu mơ cái gì? Khi mà chúng tôi bắt đầu mơ là gì? Một lý do chính là quý vị có cái nghiệp báo của quý vị. Đối chúng tôi đó, chúng tôi bắt đầu mơ mộng sau khi mà chúng tôi đã không cần ngủ nữa. Thì chúng tôi khi mà lúc mà ngủ đủ rồi đó, thì mà không chịu thức dậy, thì ngủ tiếp, cứ nằm lười ngủ tiếp, thì sẽ bắt đầu mơ mộng mị nhiều. Khi mà quý vị mơ mộng, thì đó gọi là gì? Câu hỏi rất là khôn ngoan. Trong lúc quý vị mơ mộng, quý vị tạo cái nghiệp gì? Thầy này qua Đài Loan không học cái này hả? Quý vị tạo ra ba cái loại nghiệp. Tốt, xấu và vô ký. Vô ký. Nó không có cái hiệu quả gì hết. Thành cần phải làm gì hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái vùng chúng tôi bây giờ mức độ nó nóng rồi. Thì thích cái hạng đó, tại vì nó đang giết mấy cái cái rừng trong cái thế giới này, và có những cái việc làm của cái công ty nó không có tốt, thiếu đạo đức. Rồi chúng tôi có những cái loại cái quạt đặc biệt, nó có cái vận tốc là nó rất là thấp, nó cố ý nó rất có lời cho chúng tôi, cho chúng ta kiềm chúng ta tu đó, tránh là không mấy cái trời hơi gió. Sau khi họ có cái máy lạnh của họ, còn chúng tôi ở đây, chúng tôi là dân tu hành chân chính, không có air conditioning đâu, tốn 400.000 mới có cái máy lạnh nổi. Nó mắc tiền quá, chắc chúng ta phải chịu khó nóng bây giờ. Rồi người ta giới thiệu chúng tôi một cái quạt, mà một cái quạt trên trần á, mỗi cái quạt là $4,000. Tại vì mấy cái người này không biết cái dụng ý như cái máy này, thành ra thang nóng một cái là bật cái vận tốc nó cao, để lúc nóng quá thì mình phải chịu thôi, mình bật mạnh lẽ hơn một tí. Trong 10 năm tiếp thì tiếp tục mua mấy cái máy mà cũ này. Khi làm sao cần làm cái gì, khi mình có lòng từ bi với người khác mà thành ra có kết quả gì hết. Khi mà cái lòng từ bi mà nó không có hiệu quả đó, tắt tay đó, nó có thể hiệu quả nơi đó. Thì nói là như khi mình muốn dạy nó mà nó đần quá đi, thì khi mình phải mắng nhiếc và đánh đập nó, mình đá nó, giống như cái dòng lâm tế của mình vậy đó. Trong dòng của người thầy có cái dòng máu lâm tế, nhiều khi cảm thấy người nóng nảy, rất là sân hận, dễ sợ lắm. Okay. Khi mà mình lòng từ bi mà không có kết quả tốt thì làm sao bây giờ? Hả? Con mình có lòng từ bi mà nó không kết kết quả, tại vì nó bị cái bệnh tâm thần một tí, làm gì bây giờ? Cái người này có tình cái lòng từ bi mà không, mà cái nó chả thấy kết quả gì hết. Mình phải kiên nhẫn, thời gian nó sẽ trả lời cho mình biết. Nó trả lời mình biết mình phí thì giờ cuộc đời mình là không. Có làm gì khác được không? Tùy quý vị. Tôi nói tùy cái người. Những cái người mà có cái trí huệ. Nhưng khi người thầy quý vị có trí huệ, những khi quyết định là từ bi đủ rồi, mình đá nó một cái cho nó giác ngộ. Một cái người đệ tử mà chưa giác ngộ của sư phụ thầy đó, ông thầy thấy ông sư đó thấy thầy xấu quá đi, ông đó ngừng cái lòng từ bi và lịch sự đối với thầy, bắt thầy làm việc nặng nề mà cả ngày luôn. Làm việc mà đi vác đồ khuân vác nặng nề dễ sợ lắm. Cả đời thầy chưa bao giờ thầy ông sư này thấy bắt làm 2 tuần không có hiệu quả, không cho ăn nữa. Thì cái người này sao? Người này là không muốn học Phật pháp mà biết Phật pháp, thành ra muốn dùng cái từ bi để mà đối phó với người ta. Tùy quý vị, cái cách mà người này hỏi có nghĩa là người này chưa giác ngộ. Thì như mà nếu như quý vị một cái người mà chưa giác ngộ đó mà thấy rằng cái lòng từ bi vẫn có không có kết quả, làm sao bây giờ? Do tại vì quý vị vẫn chưa đủ cái lòng từ bi, thêm nữa. Thầy trả lời như vậy đó. Sắp hết thì giờ. Người này nói là đủ sức mà làm cái đại bi sám, tại nó dài quá. Thầy nói nếu đại bi sám dài quá đấy, làm hết cái sức của mình. Rồi xong lần sau làm thêm một tí nữa. Thì như vậy tự động cái sức quý vị sẽ tăng trưởng. Thì đó. Tùng lại bí chú sẽ bớt cái nghiệp của quý vị. Yes. Nhất là bên đại thừa chúng ta có cái pháp này. Nên quý vị có thể trì cái chú đại bi 108 biến một ngày. 3 năm trời liên tiếp như vậy, mỗi ngày tụng 108 biến. Thành mỗi ngày quý vị phải tụng, mà bỏ một ngày là quý vị phải bắt đầu lại. Bỏ một câu, bỏ một chữ thì phải là cái phần đó, cái biến nó không có đếm, không có tính. Nó sẽ xóa hết tất cả cái nghiệp của quý vị. Giống như cái gương nó sáng rồi đó. Tuyệt vời không? Nè, ngừng lại đây. Cảm ơn quý vị.